các quý vị. Buổi sáng vào đây thì thấy lạnh rồi. Thời tiết rất dễ mà mình bị cảm. Quý vị nhớ chú ý vào cái đan điền để cho người nó ấm lên. Okay. Tuần thứ ba rồi mà chính phủ đóng cửa, thầy cũng phải là người làm chuyện chính trị, nhưng để thấy chính trị nó có cái ý nghĩa nơi ấy. Rõ ràng là cái nước này đang tuột dốc. Tại sao? Tại vì bây giờ chính phủ không làm việc được nữa, làm sao có thể đóng cái cửa cái chính phủ được? Mấy cái người lãnh đạo không đồng ý với nhau mà đóng cửa lại, không cho làm việc, thành ra để làm mấy người nghèo, mấy người mà yếu ta khổ. Bởi vậy ngày cái dân chúng càng bớt cái sự cung kính, tin tưởng vào cái người lãnh đạo. Cái nước mà như vậy nó sẽ tuột, nó sẽ suy đồi lẹ hơn quý vị tưởng. Cần rất nhiều thời giờ để mà xây cái lấy cái đà. Thời gian mà xây cái đà, lấy cái đà là rất là lâu, mà mất cái trớn nó không bao nhiêu hết đó. Cái nước nó suy đồi tại vì cái người lãnh đạo thiếu cái đạo đức. Mấy người lãnh đạo là phải lo lắng cho những người mà mình hướng dẫn, mình lãnh đạo, không phải để mà từ phục vụ cho mình. Cái hàng như thầy thấy trong cái hàng kinh doanh thì họ rất phục cái ông Warren Buffett. Thấy một đời của người để mà đi làm giàu, để làm cái lời không, thầy nghĩ cái đó là phí cuộc đời của mình, đó là cái xấu xa của cái nền chủ nghĩa tư bản. Nếu cái tâm mình chỉ tìm cái lời không thì cái tâm mình tâm bất tịnh. Cũng tương tự như vậy, quý vị biết không? Ngay tương tự như vậy, bên Phật giáo chúng ta cũng đang suy đồi dễ sợ. Có những cái hiện tượng mà khiến cho chúng ta thấy rất rõ ràng tại sao cái Phật giáo nó đang suy đồi. Quý vị đã tới tu học với thầy một thời gian rồi, hiểu pháp, hiểu đạo hơn một tí rồi, quý vị có thể nói cho thầy biết, quý vị nhận xét cái gì mà khiến cho cái Phật giáo nó suy đồi. Quý vị thấy được cái gì không? Có ai thấy được cái gì không? Mục sư mà khuyến khích, tăng đoàn khuyến khích giết những cái người mà ngoài đạo. Cái đó không phải là Phật giáo gì đâu. Cái đó là công việc của ma quỷ. Có ai thấy gì nữa? Thiếu cái sự tôn kính của Tam Bảo. Cái Phật giáo nó suy đồi tại vì chúng sanh, cái tín đồ nó thiếu cái sự tôn kính của cái bậc sư trưởng, của Tam Bảo. Nhất là cái người Phật tử đó, nó không có tưởng niệm tới Tam Bảo. Thời thế gian ngoài đời người ta sự thành công của họ bằng cách họ nhìn thấy cái, họ xây dựng những cái lâu đài tráng lệ để cho tiêu biểu sự thành công của họ. Tương tự như vậy bên Phật giáo chúng ta, các thầy, các hòa thượng đó, họ cũng xây thích thể chùa lớn lao vĩ đại để mà cho thấy cái sự thành công của họ. Ta thấy họ có nhiều tiền, có danh vọng, như điều Phật tử họ thiếu cái sự tôn kính của Tam Bảo. Khi mà thầy nói về cái sự tôn kính Tam Bảo thì không nói về Phật tử là phải tôn trọng thầy sư trưởng của mình thôi, mà phải tôn trọng tất cả những sư trưởng, tất cả những tăng đồ. Khi mà mình thành công như vậy, có cái chùa nó lớn như vậy, rất dễ nó là mình là thành công hơn vị sư bên cạnh. Ok, thành ra ngay cái tâm người sư đó coi thường cái người sư bên cạnh ta, là Phật tử mới coi thường người sư bên cạnh. Thầy cho quý vị một cái ví dụ khác mà nó hơi tế nhị hơn thì cho quý vị thấy. Ngày hôm qua thầy Tích Lan, thầy nói, nó kể đó, bên Tích Lan có hai cái đường đi của tu hành của họ. Người thứ nhất là quý vị vào thành thị, quý vị tu trong chùa, quý vị đi học giáo lý. Đường thứ nhì là ở trong rừng để mà thiền. Thành hai cái đường đi như vậy thường thường nó dễ sinh cái sự coi thường phía bên kia. Chẳng hạn như cái vị mà ở trong thành thị á, nói là tôi biết giáo lý mà quý vị không biết cách cư xử với cái người tín đồ. Rồi vị sư mà trong rừng thì nói là cái vị yếu hèn quá, không có định lực gì hết. Cái tăng đoàn chỉ là một thôi. Còn cái chùa nói cái chùa này cái pháp tu nó hay hơn pháp người ta. Đó một cái loại thiếu kính trọng. Nếu ông thầy mà nghĩ như vậy thì đệ tử cũng nghĩ như vậy thôi. Ok. Vị sư mà thiếu sự trí huệ như vậy thì không thể nào phục vụ được cho cái Tam Bảo. Thầy mỗi lần đệ tử một cái chùa thì coi cái thái độ của người Phật tử. Thành thầy tới cái chùa thì coi Phật tín đồ họ có biết tôn trọng Tam Bảo lên không. Hạn như cái Phật tử chùa khác tới chùa mình thầy coi cái thái độ họ ra sao. Nó rất thông thường, thầy có thái độ thì người ta tới đây ta nói cái chùa mình nhỏ, chùa mình xấu. Thành ra người ta có phải Phật tử hơi quay thường. Cái điều thứ nhì, người ta không có, chúng sanh không có mặc niệm tới Tam Bảo. Okay. Tại sao phải nhớ tới Tam Bảo? Tại Tam Bảo là cái gương soi sáng cho tất cả chúng sanh. Nếu quý vị không có mặc niệm với Tam Bảo thì quý vị không có một cái gương mẫu để mà soi, để mà bước trước theo. Không phải lỗi quý vị, mà đây là tại vì cái Tam Bảo thiếu cái đạo đức để quý vị sinh cái lòng kính trọng và cái lòng mặc niệm. Thì cũng tương tự cái chính phủ Mỹ bây giờ cũng vậy đó. Dân chúng rất là bất mãn tại vì họ thấy cái chính phủ người lãnh đạo chỉ tư lợi thôi, thiếu đạo đức. Thì cái chùa chúng ta tu đó, các thầy, nhất mấy thầy thì nhắc lại họ là cái chủ trương chúng ta tu là để làm những cái gì tu hành để cho xứng đáng được cái sự tin tưởng, sự kính trọng, sự tin cậy. Ok. Đâu có một cái vài cái hiện tượng nữa mà cho chúng ta thấy rằng là cái Phật giáo nó đang suy đồi. Quý vị chú ý tới thì quý vị sẽ thấy rằng nếu những cái hiện tượng thứ nhì này, những hiện tượng tiếp theo thầy sắp nói đây mà nó hiện ra là cái chỗ đó Phật giáo đang suy đồi. Những cái chỗ mà tín đồ và những người tu hành tu sĩ không có chịu tu luyện nữa. Cái tu hành bên việc Phật giáo mình á là để tăng trưởng cái định lực. Những cái chỗ mà không có chú trọng để cái chuyện mà tu định lực đó, là những cái chỗ đó đó, cái Phật giáo đang suy đồi. Anh quý vị để ý, quý vị thấy, đừng có tin lời thầy, cứ quan sát thôi, những cái dữ kiện mà thấy càng ngày càng mất tín đồ, càng ngày càng thiếu thầy thiếu cô. Những cái vị lãnh đạo tinh thần đó muốn có hiệu quả phải có định lực mới lãnh đạo được. Những cái vị lãnh đạo tinh thần đó, cần cái định lực, còn cái vị lãnh đạo mà tài gia thì cần cái trí. Một người lãnh đạo tinh thần phải nhắc lại, phải cần cái định lực mới lãnh đạo được. Cần cái định lực là cái gì? Định lực là gì? Cái sức mạnh. Thì quý vị cũng có biết cái chuyện mà tối thứ bảy chúng tôi tu cái thần chú đó, tu cái mật tông đó. Ok. Tôi có sức. Tụi quỷ, ma quỷ nó mới ngán mình. Không có sức, nó không sợ. Người thấy không? Tại sao xứ này người ta sẽ ngán xứ này? Tại vì lính họ dữ quá đi. Đụng nó ra, gửi lính qua nó quýnh là mình chết. Hoặc nó gửi mấy cái commando qua nó bắn mình là mình chết. Thế gian này, cuộc sống là vậy đó. Thực tế mình là người mạnh hơn là có quyền. Có quyền đòi hỏi người khác. Thành ra cái người mà lãnh đạo tinh thần mà thiếu cái định lực á, thì cái thế giới âm nó không ngán, điều nó ngán hết đó, chiếm đất cũng được, phía âm nó sẽ xâm lăng mình, Nếu mà để cho nó mà xâm lăng mình á, thì Phật giáo mình đang rút lui, đang thụt lùi. Cái định lực là cái mà cái cục, cái rương cột của Phật giáo. Thầy xin nhắc lại một lần đính chính cho rõ ràng là thầy hoàn toàn không có làm chuyện chính trị. Thầy dùng cái chính phủ để cho cái vị thế cái ví dụ cho cái vị thế sự song song giữa cái cuộc sống thế gian với cuộc sống tinh linh thiêng, nó có sự song song. Câu hỏi là buổi tối thứ bảy tới được mình có thể làm internet để internet hay không? Thầy nói là lúc đầu là đang làm, hiện bây giờ cái giai đoạn này chỉ những người được mời mới tới thôi. Cái này thầy không biết là có đủ với cái sức để mà làm không, bành trướng là không, tại vì nó nhiều việc quá, thầy có nhiều chuyện phải làm quá. Nếu như mà thầy làm nhiều quá thì mỗi lần thầy bận rộn không có chuyện, không thể ở đây, không có mặt ở đây thì cả chùa nó ngưng tệ luôn. Trước khi mà học trò thầy nó có sức để mà làm, mà đang dạy mấy thầy đã làm dạy thiền của người thiền rồi làm lễ đó. Thầy trả lời nó chắc là thầy trong tương lai mình có thể làm chuyện đó. Ai thắc mắc gì khác không? Và về cái nói về cái liên quan về chuyện này nữa, thì có một cái vấn đề mà thầy học từ ngày Tiến Hóa học về Phật giáo mà thầy thắc mắc là khoảng 20 năm rồi. Ok, cái đây 20 năm thầy bắt đầu vào Phật giáo thì đọc cái sách ngài Tiến Hóa nói, ngài nói là những cái người mà tu pháp khổ hạnh sẽ giúp cho Phật giáo nó tồn tại ở thế gian này lâu hơn. Thầy vẫn hiểu 20 năm thầy không hiểu tại sao, nhưng mà tại sao mình ăn ngày một bữa hoặc là mặc ba cái y thôi, và cái đi khất thực, hoặc là ngủ dưới cây. Ok, sau rồi thầy mới hiểu, thầy mới hiểu là lý do như vậy. Thì cái câu trả lời sau thầy mới hiểu là tại vì những cái pháp khổ hạnh đó, nó khi có những con người tu khổ hạnh như vậy thì sẽ khiến những Phật tử và những người ngoại đạo sinh cái lòng kính trọng tam bảo. Sau thầy mới hiểu. Quý vị sẽ để ý, những người biết Phật giáo sẽ để ý, quý vị thấy vị sơ tổ đầu tiên của Phật giáo mới là ai? Maha Kajip. Ngài Maha Kajip là đệ nhất về khổ hạnh. Có một lý do khác mà tại sao ngài Maha Kajip đã thành được chọn, Đức Phật chọn làm sơ tổ, vị tổ đầu tiên của Phật giáo. Đức Phật có thể đã chọn được hoặc là ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Mục Kiền Liên để làm sơ tổ, mà tại sao không chọn? Tại vì hai cái vị kia đạo đức đạo cao, đức trọng hơn là ngài Maha Kajip. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại chọn ngài Maha Kajip? Ai biết không? Yes. Nhưng đều bên kia, mấy cái ngài kia đâu có thua đâu. Để nhất là nhất thì thôi, chứ con nói, thầy nói cho con nghe, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên không có thua đâu. Còn giống như nói là đề cử ra con là đệ nhất về cố hành thôi, chứ mấy ông kia không có kém. Và làm người tiêu biểu cho cố hành thôi, chứ đâu có nghĩa mấy người kia thua. Ok, người kia làm cũng được, nhưng ta chọn ta không làm, ta làm chuyện khác. Thầy đừng hiểu lầm, cái Phật giáo mình dễ sợ lắm. Họ gọi là mà mắt mà thôi. Các ngài gọi là đưa ra để dạy tượng trưng một cái pháp thôi. Không có nghĩa là mấy người kia thua nha. Hàng như Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, đâu có nghĩa là Xá Lợi Phật thua đâu. Cũng ngang ngửa với nhau. Có lý do rất là dễ nha, rất là rõ ra. Tại vì ngài Xá Lợi Phất á, là khi mà ngài nghe mà Phật chết á, thì ngài không muốn sống nữa. Ngài Xá Lợi Phất nghe nó Phật chết rồi, nó tôi cũng đi luôn. Cái lý do mà tôi tới thế gian này, tôi tới với thầy tôi thôi. Thành Ngài Xá Lợi Phật hay lắm nghe. Cái pháp, cái sự nhân duyên Ngài với Đức Phật nó rất rõ ràng. Ngài tới cái thế gian này để phục vụ cho Phật thôi. Phật đi là Ngài đi. Ok? Thấy không? Chỉ phục vụ một người thôi. Là Ngài Mục Kiền Liên bị giết. Đó. Phanh thây. Cái nghiệp báo, cái nghiệp mình sát á, nó tới thành bị chém, bị chém bằng ngàn đao. Thứ nhất thành cái lý do quan trọng nhất đó, là hai cái ông kia đã bỏ đi sớm. Ngài Ma Kha Diếp thì sao? Ngài Ma Kha Diếp là chọn sống cho lâu, là nó phải chọn ngài. Ok. Có chuyện thứ nhì nữa. Dễ sợ không? Cái vì thấy cái bài học dễ sợ không? Đức Phật cái lời lý do rất quan trọng nhất hơn là Đức Phật nói cho chúng ta biết, nếu quý vị thật sự muốn phục vụ người tăng sĩ, muốn phục vụ cho Phật giáo thì phải tu khổ hạnh. Cái đó là cái đại trí huệ của Đức Phật. Thì quý vị để ý cho coi, tất cả vị tổ sư đều tu khổ hạnh hết. Họ đang tu một cái bài khổ hạnh nào đó. Chẳng quý vị thấy không? Ngài Ma Kha Diếp là vị tổ đầu tiên, vị sơ tổ đầu tiên mà tu hết tất cả những cái khổ hạnh. Vì mắc cái vị tổ sau này chỉ tu một phần. Quý vị thấy không? Thầy mắc thắc mắc chuyện là 20 năm bây giờ mới hiểu. Đó là mình phục vụ Phật giáo. Quý vị thấy Ngài Thiện Hóa, thấy cái trí huệ Ngài Thiện Hóa dễ sợ. Ngài hiểu được như vậy. Thầy Ngài dạy cho đệ tử các Ngài tu những cái pháp mà khổ hạnh mà thực tiễn đời này. Chẳng hạn như chúng tôi không thể nào đi khất thực nữa. Học trò thầy hỏi thầy chừng nào thầy cho thầy thực hành cái pháp khất thực. Thầy nói nếu mà các con ra đi khất thực con sẽ về con đói mèo á. Cái vùng này mà cái niềm đi mà khất thực á, chó nó sủa cho chạy luôn á. Cái pháp nó sai, không phải không thích hợp cho cái xứ này. Pháp sai ở đây là sai, là lầm rồi. Tại sao vậy? Thầy tới cái công viên ở Hồng Kông đó, thầy ngồi xuống thôi, chỉ xếp bằng đem cái dây chân xếp bằng lên đó, cảnh sát tới ngay lập tức. Xong rồi thầy cảnh sát tới, tôi mới ngồi quýt kiết già thôi đó, là mình thả cái dây dép mình ngồi trên cái ghế thôi là nó tới đuổi đi. Đó, xong thầy tới cái building nhà lầu, nồi 30 giây là người mà gian gác tới nó đuổi thầy ngay lập tức. Không tế được tới chỗ nào nó cũng đuổi đi hết. Nước văn minh nó như vậy đó. Cái này phải chạy vào, thầy đâu biết thư viện, thầy tới đó làm giấy tờ. Thành ra thầy không có chỗ nó đi, thầy phải đi bộ một tiếng đồng hồ một hướng, xong đi ngược lại một tiếng đồng hồ, xong đi ngược thế này. Đi nhiều quá chừng nó đào nên nó nghĩ lại, cuối cùng trước mặt thấy cái nhà rạp hát, vào cái ngồi được hai tiếng đồng hồ đi bộ ra, mình mới đi ra thì cái bà nhìn mình, bà nhăn mặt, thầy mới đi qua xin đấy. Thành ra cái Phật giáo bên Hồng Kông nó suy đồi không thể tưởng được. Tại bây giờ là sao? Nhưng đều cái pháp khất thực nó khác, cái pháp họ đang áp dụng. Cái pháp họ tu ở xứ này không phải cái pháp khất thực. Thì họ dành chỗ, họ đứng cái siêu thị này, cái tiệm phở kia, ok, cái tiệm ăn kia. Nếu làm như vậy không phải là khất thực. Nhưng điều cái đó là tại vì cái pháp thức thực không phải là như vậy, thành là họ tu cái pháp và lơ lơ rồi. Cái pháp mà quý vị mà méo mó nó, quý vị sẽ không là thành tục được cái pháp. Thì tu làm cái gì? Cái pháp mà tu Đức Phật mà dạy đi khất thực là có cái lý do phải đi khất thực. Khi quý vị đi khất thực rồi mà hiểu rồi sẽ đắc đạo. Nồi cái chuyện đi khất thực thôi đó có thể đắc đạo được, dễ sợ như vậy đó. Nên tại sao mình tu cái pháp nó méo mó làm gì? Nếu tu cái pháp méo mó rồi sao mà đắc đạo được con? Thì tu làm cái gì? Thành chúng ta, chúng tôi thì chủ trương tu cái pháp gì mà nó còn thuần đó, còn chính đó, nguyên chất đó, thì mình mới tu. Còn tu pháp là loạn không tu, phí thì giờ mình. Thầy kể chuyện cái việc cái chuyện lẻ cho quý vị nghe, tại thầy hết thì giờ rồi. Nhưng thầy quen một cái vị sư huynh đó là tu vào thất cả 5 năm rồi ở cái nhà, người rất là có rất là có phước báo nhiều lắm. Gia đình mua cái nhà gia đình đó, mua cái nhà cho mở mà tu. Mỗi tuần đó, cúng đồ ăn cho tiền, cần bao nhiêu tiền thì đưa bao nhiêu tiền. Cả gia đình ủng hộ cái vị tu hành ông này thôi. Ok, ông này làm cái gì? Ông này biết những cái pháp mà thầy biết, hai người đều xuất gia với ngài Thiên Hóa. Okay, học cái pháp ngài Thiên Hóa. Thì cái quan niệm của thầy lúc trước cũng như vậy, là thích kiếm cái chỗ tu thôi, chứ còn không tham Phật tử, không tham tiền, làm chùa làm cái gì. Đó chả có ý nghĩa đối với thầy đó. Thằng cái ông thầy này, ông phước báo ông lớn như sợ. Cái này là cái lý tưởng của biết bao nhiêu người, đúng không? Thấy lý tưởng hay vậy không? Lúc trước thầy cũng thích như vậy. Tu 5 năm trời. Ok. Mỗi ngày tụng kinh, niệm Phật. Rồi tu cái chú đại tạ bị sám. Tu 5 năm bây giờ bỏ cuộc. Tính làm cái gì? Bỏ cuộc làm cái gì? Bây giờ làm lại lúc trước, trước khi bắt đầu vô thất á, làm lại lúc trước. Muốn trở mình về Ấn Độ ở. Tại sao? Đó là cái chỗ sinh trưởng của Phật. Lúc trước á, đi tu cũng từ Ấn Độ về đây. Bây giờ ở đây 5 năm bán cái nhà để trở về Ấn Độ lại. Vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? 5 năm rồi tu không có tiến bộ gì hết. 5 năm rồi bây giờ trở lại cái đường cũ mình lúc trước. Nó khó dễ sợ lắm. Quý vị tưởng dễ mà làm tiến bộ hả? Quý vị tưởng cái người ta tu 30 năm người ta không tiến bộ là sao? Ông này 5 năm là ông phải chuyên môn thiền, ông chỉ tụng kinh với niệm Phật thôi, là một cái loại thiền, là thiền thấp thôi. Đây là một cái vị biết tu nghe, biết thiền đó nghe, ngài Chân Hóa đó. Okay, ngài Hư Vân làm việc để mà tạo phước, xong mới có phước để mà tu cái định. Nghe hiểu không? Phải tu phước cái đã, có phước rồi tu định mới được. Những cái người mà tu định mà không có tiến bộ tại vì chưa đủ phước nên tiến bộ không được. Là có phước để mà có cái chỗ ở, có chỗ cái nhà, có được cung phụng cho 5 năm trời, nhưng đều chưa đủ phước để mà tiến bộ. Chỉ đủ phước để mà ở thôi. Quý vị biết không? Từ cái lớp này, từ cái định lực này lên một cái định lực thôi, lên một lớp thôi đó, cần biết bao nhiêu là phước mới lên được. Thành người ta tu 30 năm lên cũng được nữa. Có nhiều người tu 40 năm, 50 năm không có tiến bộ được. Cái sư cô, sư bà mà trước ở đây nè, không phải cái bà mà điên, cái bà mà già, bà lẩm cẩm đó, Như Ngọc vậy đó, phải không? Như Hương. Cái bà đó và 50-60 năm mà nó không tiến bộ. Một đời chỉ tu hành thôi, ok, không tiến bộ được. Biết tạo biết bao nhiêu phước, không có dễ như cái vị tưởng đâu. Bà nó còn hơn sư nữa. Trình độ bà nó còn hơn sư, nuôi ông ấy, để giúp ông ấy. Người tài gia đâu có nghĩa là thua ông sư đâu. Người gia hơn sư như thường, như đều giúp đỡ ông sư, để ông sư phát trí huệ mà đi giúp đời thôi. Người tài gia giúp đời cũng được. Thầy đã nhắc trước rồi, thầy nói là mua nhà tôi là tốt, nhưng đều rất là quý hóa, nhưng đều ở được 3 năm thì không được ở hơn. 3 năm mà không thấy gì khác, bỏ, đừng có làm. Tu như vậy uổng quá, phí cuộc đời mình. Này cái vì thấy nó khó về biết pháp rồi, có cái môi trường niệm tu chưa chắc là tu được. Nó khó như vậy. Cái vị không thể tưởng tượng được. Ngồi được 5 năm như vậy là giỏi lắm đó. Rất là giỏi. Thầy nói cho thầy biết á, trong 5 năm đó ông phải tranh đấu với cái tình dục nó nặng không thể tưởng được. Thầy cũng nói là 5 năm rồi cô đơn dễ sợ. Mà cái miệng nói, chính miệng nói đó, cái lửa dục, cái tình dục nó dậy lên dễ sợ lắm. Mà ông vẫn còn tu như thường. Cái chuyện không phải là chuyện thường. Thầy biết ông nói chuyện gì. Thầy đã qua những giai đoạn như vậy, thầy biết nó khó dễ sợ, không có dễ đâu, cực kỳ khó. Đã như vậy chỉ sống sót thôi mà không bị sa chân thôi là may lắm đó. Nói cho quý vị biết, thầy trước thầy cũng ao ước như vậy thôi, kiếm cái am nhỏ để mà tu thôi là chết ngắt rồi con. Đó là cái lý tưởng sai lầm của người tu hành, sai không lý tưởng. Thấy trước mắt mới tin ha. Cái lý tưởng mà đi vô thất mà ngồi tu là một cái lý tưởng ai cũng ao ước ha. Trước mắt đó, bây giờ mới thấy được, mới tin. Nó khó đổi như vậy. Có nghĩa là ông này không đủ phước. Không đủ phước để mà tu Pháp Đại Thừa. Học biết bao nhiêu Pháp Đại Thừa mà không biết tu. Tại sao ông học những cái Pháp Đại Thừa mà không có tu được? Tại vì học là học thôi, nhưng đều chưa tạo cái phước phục vụ cho những cái pháp đó thì mới hưởng được cái pháp đó. Nghe rõ không? Quý vị tưởng chơi hả? Tưởng thầy đùa hả? Quý vị mà không tạo cái phước với cái pháp làm sao quý vị tu được cái pháp? Mình tạo phước cái đó, khoan tu cái đó. Cái sai lầm của cái người, mấy cái người mà này á, mấy cái người Việt Nam này á, họ nghĩ là họ muốn tu cái đó. Ngồi gì cứu quá nữa, họ không hiểu rằng á, là phải tạo cái phước bằng cách giúp người khác tu cái pháp cái đó. Pháp đó đã, mình mới tu được. Mình mới có phước mình tu. Tại khi mình tu, sẽ có người khác giúp mình tu cái pháp đó. Hiểu không? Có nhân, có quả. Nghe rõ không? Đức thầy cũng như vậy đó. Thầy nói, mấy cái ông này khùng. Pháp thì có hay như vậy, mình ngồi mình tu, mình thiền, mình đi làm việc làm gì? Thành thầy, lúc trước thầy chỉ làm đủ phước, em học cái pháp thôi. Rồi không có tạo cái phước để giúp người khác tu. Cái tâm mình không muốn giúp người khác tu, thành đó mình cũng được tu ở đó. Quý vị thấy trùng đùi duyên cỡ nó hay vậy, sợ có nhân duyên nào hoàng mình có chuyện nó xảy ra, nó có lý do hết đó, chứ không phải chuyện cơ cớ vậy. Không thấy dễ sợ không? Cái pháp nó rõ ràng đó. Bởi mấy cái vị tổ sư người Tàu ta rõ ràng, ta dạy rõ ràng đó. Không có ngán, cái gì cũng hiểu ráng chịu thôi. Dạy cái pháp đó đúng, chứ không phải pháp là mì dân. Nó là cái gì quan trọng thôi, chùi chi phí thì giờ, giơ tay giơ chân không có được. Phải tạo phước trước. Cái tâm thầy khuyên quý vị là phải cái tâm mình muốn tìm cái cơ hội để giúp người khác tu cái pháp. Cho nghe con hiểu không? Không cần gì hết á. Mình nhìn tới mình thấy cái tâm người ta đang tu, mình giúp người ta tu. Xong tương lai mình sẽ có cái duyên mình tu. Họ thành là mình sẽ thành. Mình phải chọn cái người tu giỏi mà tới đó là mọi cho họ. Lúc mình thầy vào chùa ngày tiên hóa không ai dạy thầy cái pháp đó hết. Thành ra là thầy chia sẻ cái gì bài học này, tại vì thầy đã thất bại bài học đó rồi. Cái gì cũng cần phải thất bại như thầy. Còn thấy cái lý tưởng người rất nhiều người Việt Nam, người Á Đông mình sai lầm vậy sợ. Những người mà thành công được là tại vì họ đã từng giúp người khác tu rồi. Thành chắc ăn giúp người khác tu trước cái đã. Có hiểu không? Cái đời kiếm một nhân duyên nó tới mình mới tu, mình thèm, mình tham. Không cần phải lo. Ngừng lại đây. Hồi hướng công đức ha.